Đây là nhà của anh Tùng. Sân hoa còn nhuốm hồng sắc pháo. Anh Tùng vừa cưới vợ được 3 hôm. Nhìn sắc pháo hồng rải rạc đầy sân, lòng em cũng rã rời tan tác.
Kìa cô Hương, cô còn đến đây làm gì nữa?
Đến để trả lại cho Tùng một bức thơ.
Một bức thơ? Nhưng tôi nhớ là tôi gửi cho cô nhiều thơ lắm. Sao cô chỉ trả cho tôi có một bức mà thôi?
Vì những bức thơ trước Tùng đã hiểu được Hương nên Hương xin giữ lại. Còn bức thơ sau này
cô trả lại cho tôi. Vì tôi đã vạch trần bỏ mặt phủ phàng của cô rồi thì phải.
Không, Tùng đã hiểu lầm Hương. Vì vậy Hương đến đây để xin anh hãy giùm mì nhận lại một bức thơ. Tức là anh nhận lại những lời cay đắng xót xa để cho Hương được yên tâm. Hầu kéo dài kiếp với người bạc phận, bên cạnh cha mẹ già với đứa em gái dài khờ.
Thôi thôi với tôi cô đừng dùng lời lẽ thiết tha với em, với mẹ, với cha. Khi đã trót là một cô gái giang hồ thì muôn đời Hương Phân vẫn là nguồn sống của cô.
Trời ơi,
cô Hương, tất cả những thơ từ tôi đã gửi cho cô muốn xé bức nào cô xé, cô muốn giữ bức nào cô giữ, vì tôi coi như là không có gửi cho cô bức nào cả.
Tông.
Dạ.
Tông à.
Dạ.
Làm gì đó?
Ok, có cô Hương đến đây à? Chào cô Hương, cô đến thăm chúng tôi hả cô?
Dạ.
Kìa, sao cô lại khóc?
Anh còn lạ gì nữa? Khóc không có cơm để mà ăn, khóc không có quần áo để mà mặc, khóc không có son phấn để bôi lên môi tét lên má màu hồng tươi thắm chứ.
Tùng, em, em không nên dùng những lời lẽ quá nặng nề để miệt thị cô Hương. Vì cô Hương không sâu xa như em tưởng vậy đâu Tùng.
Anh muốn binh vực cho cô Hương nữa à?
Không, bây giờ em đã có gia đình rồi, anh không cần phải giấu em nữa. Tùng ơi, Hương xa em là do ở nơi anh.
Sao?
Vì anh sợ Hương sẽ là vợ của Tùng.
Trời!
Vì thế cho nên Hương mới âm thầm dứt cáo ra đi, trong khi lòng Hương vẫn tha thiết yêu Tùng. Nước mắt cô rơi theo từng bước đi ngập ngừng. Nhìn cô Hương đi Tùng ơi, lòng anh sẽ thắt. Nhưng chẳng đi qua vì lời trăn trối của mẹ cha, vì danh giá của gia đình ta, cho nên anh cắn răng đi buộc lòng phải yêu cầu cô Hương đi, nên vĩnh đi biến xa Tùng. Cô Hương ơi, ngày nay đã xong xuôi mọi việc, em của tôi đã có vợ rồi. Tôi biết rằng việc làm hơi tàn nhẫn của tôi sẽ đem lại cho cô nhiều đau khổ, nhưng cô không tiếc rẻ mối tình gian dở nên mới hy sinh hạnh phúc cho người. Ơn của cô tôi xin ghi nhớ mãi muôn đời. Sự hy sinh của cô thật là cao cả và cũng thật là cay đắng xót xa. Cô Hương ơi, cô ráng quên đi, mọi việc đã qua rồi, thời gian sẽ giúp cô sống thiết tha yêu lại đời tươi đẹp như hoa.
Em cảm ơn anh hai nhiều lắm, nhưng xa anh Tùng tôi không còn thiết gì đến cuộc đời các buổi này nữa.
Cô Hương ơi, trong giờ phút đau khổ, người ta cần phải khóc cho thật nhiều, cho vơi bớt phần nào chua xót. Nhưng trong hoàn cảnh này, những giọt nước mắt của cô có giá trị hơn liều thuốc hồi sinh. Nó sẽ làm sống lại mối tình đã chết liệm trong lòng Tùng từ bấy lâu nay. Cô Hương ơi, cô đã đi gần hết quãng đường dài cao đẹp, thì tôi xin cố gắng thêm vài bước nữa, chứ đừng vì một nghi phúc yếu dạ non lòng mà cô phi bỏ cả công trình.
Chắc đây là lần chúng ta gặp gỡ sau cùng. Hương khuyên Tùng hãy ráng quên Hương đi, và Hương cũng ráng để quên Tùng. Xa nhau Tùng cho phép Hương giữ lại những vật kỷ niệm mà Tùng đã tặng cho Hương, và luôn cả bức thơ này nữa, vì bây giờ Tùng đã hiểu được Hương. Đêm đêm Hương sẽ thắp nhang cầu trời Phật phò hộ cho Tùng có hạnh phúc với gia đình. Tùng có hạnh phúc thì Hương mới được vui. Tùng ơi, Hương sẽ vui sống với hạnh phúc vợ chồng Tùng trên bước đi đường phiêu bạc không xương.
Tùng, em đã biết rõ mọi việc rồi. Anh cho em trọn quyền đánh đoạt, nhưng em nên suy nghĩ chín chắn trước khi định đoạt chuyện gì quan trọng để sau này khỏi hối hận nha. Cô Hương, cô ráng giúp Tùng giải quyết việc này. Xin phép cô, tôi đi có việc cần nha.
Hương, Tùng sẽ đi với Hương.
Không được, Tùng phải ở lại với vợ của Tùng.
Kìa, vợ Tùng về. Em Diệu.
Trời ơi, chị hai.
Diệu, em...
Chị hai, chị sao vậy? Chị bệnh hả?
À, không sao cả, chị gặp lại em, chị mừng quá cho nên...
Em, chị nào vậy em?
Ủa, anh chưa biết sao? Đây là chị The, chị hai của em đó à.
Chị ruột hả?
Thì chị ruột chứ chị gì?
Trời...
Coi kìa, sao mà mặt mày anh xinh dần vậy nè?
Anh chống mặt có lẽ bị gió em à.
Để em đỡ anh vào trong nha.
Thôi, anh thấy cũng khỏe lắm rồi.
Còn chị hai, trong mình chị có sao không?
Không sao đâu em à, chị đã thấy khỏe rồi. À, chị lại thăm em rồi chị đi nha.
Không được, chị phải ở lại à. Anh mời chị ở lại chơi đi. Anh không nói tiếng nào hết, làm sao chị dám ở?
Thôi, cần gì phải tới dưỡng ba nó chị mà ở lại lần.
Dạ, dạ thưa chị hai. Chị ráng ở lại cho vợ em nó vui lòng nghe chị hai.
Mà thôi, chị đừng ở lại. Chị ở lại đây có một mình em vui hà. Còn anh không có vui đâu.
Thôi, em đừng cãi giả nữa. Chị ở lại đây với em đây nè.
Có vậy mới vừa phải vui không?
Ba má mạnh giỏi hả em? Mạnh, nhưng má buồn lắm. Nhất là hôm đám cưới của em, chị không về, má khóc biết là bao nhiêu. Em mới gửi thơ cho chị. Chị có được thơ không? Chị đã dời nhà. Có lẽ vì vậy mà chị không nhận được thơ của em. Chứ nếu chị nhận được thơ của em thì dầu biết em thành hôn với dưỡng ba đây. À mà không, dầu biết cho em thành hôn với ai đi nữa, thì chị cũng ráng về với em ơi, để mừng ngày em sức giá cho vui lòng. Còn dưỡng ba đây là một thanh niên có học thức lại đàng hoàng, chỉ vui cùng sung sướng thì em có một người chồng đúng như lòng chị ước mong.
Chị hai ơi, chị nói câu ấy cho đau lòng, ai kia cũng đau khổ muôn phần, chớ nào phải đâu người ta phố bạc số trời biết nói sao hơn.
Anh nói chuyện ai mà em đây không hiểu được. Anh nói đó ngọn ngành kéo mà em đây khỏi thắt thì mắt với mình.
Em dịu à?
Nếu thương người đừng có nói ra, mà tội nghiệp cho em mê của người ta. Thà khổ một mình chứ đừng để sầu cho em.
Chị biết chuyện này nữa hả chị hai? Nói cho em nghe đi.
Đau đớn thay khi gọi em mà gọi chẳng nên lời. Em hãy nghe đây là sự thật.
Không, đừng dừng ba.
Chị hãy đây là...
Chị đây là người chị ruột của em.
Không, chị hai đây là...
Không, không, không. Chị hai, chạy đâu vậy chị hai? Chị hai...